Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị lắng nghe bản tin trưa ngày 3 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Khủng hoảng nhân sự ngành tâm thần ở New South Wales khiến hơn 200 bác sĩ dọa nghỉ việc. Indonesia chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể sau vụ sập trường học khiến 59 học sinh bị vùi lấp. Chính thức mở lại đường bay Thâm Quyến Đà Nẵng sau 5 năm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Một báo cáo mới cho thấy một số lao động nhập cư đang sống trong điều kiện chật chội nghiêm trọng và phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở các thị trấn nông thôn. Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Nhà ở và Đô thị Úc cho biết, những lao động theo chương trình di chuyển lao động Thái Bình Dương, hay còn gọi là PALM, đặc biệt dễ bị tác động bởi chi phí nhà ở cao và điều kiện sống kém, do thị thực của họ không cho phép thay đổi chủ lao động hoặc địa điểm làm việc. Viện này cho biết, người lao động theo chương trình PALM tại ba tiểu bang đã báo cáo rằng họ phải sống trong những phòng nhỏ hẹp và đắt đỏ, các cabin hoặc bãi đổ xe caravan do các công ty môi giới lao động cung cấp, dẫn đến sức khỏe suy giảm và bệnh tật lây lan nhanh chóng. Ủy ban quan hệ lao động New South Wales dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào ngày hôm nay liên quan đến tranh chấp tiền lương giữa các bác sĩ tâm thần công lập của tiểu bang và chính phủ. Trước đây, các bác sĩ tâm thần đã yêu cầu tăng lương một lần 25%, với lý do mức lương tương đối thấp so với các khu vực pháp lý khác và khu vực tư nhân, đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhân sự trong tiểu bang. Hơn 200 bác sĩ tâm thần của tiểu bang đã đe dọa từ chức khi tranh chấp vẫn tiếp diễn, với hơn 60 người đã thực hiện điều đó và thêm 70 người chuyển từ công việc nhân viên sang các vai trò khác. Chính quyền tiểu bang thừa nhận hệ thống sức khỏe tâm thần đã bị thiếu hụt ngân sách, nhưng lập luận rằng họ không đủ khả năng chi trả cho mức tăng lương này. Điều phối viên hỗ trợ độc lập Angela MacArthur cho biết trẻ em mắc chứng tự kỷ đang bị lợi dụng cho chi phí của chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia khi chính phủ lên kế hoạch chuyển một số trẻ ra khỏi chương trình này sang các chương trình do tiểu bang quản lý, với lý do số lượng người tự kỷ tham gia NDIS quá lớn. Chính phủ liên bang lập luận rằng việc chuyển một số trẻ em mắc chứng tự kỷ và chậm phát triển khỏi NDIS sang một chương trình mới riêng biệt có tên là Driving Kids sẽ giúp kiểm soát chi tiêu và đảm bảo tính bền vững của chương trình. Chương trình Driving Kids sẽ cung cấp các biện pháp can thiệp và hỗ trợ sớm thông qua các kênh chính thống như bác sĩ đa khoa và trường học bắt đầu từ giữa năm 2026. Tuy nhiên, MacArthur lo ngại rằng các cải cách này được thúc đẩy bởi động cơ tài chính hơn là vì lợi ích tốt nhất của người khuyết tật. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tại Indonesia, các gia đình đã đồng ý cho chính quyền sử dụng máy ủi, cần cẩu và các thiết bị hạng nặng khác trong nỗ lực tìm kiếm 59 thiếu niên vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát của trường Al Kozini, Đông Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 772 km về phía đông. Lực lượng cứu hộ cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu của sự sống sau khi gọi lớn những người vẫn còn bị mắc kẹt và sử dụng máy dò chuyển động và máy quét để tìm kiếm chuyển động hoặc các dấu hiệu sinh tồn. 6 người đã tử vong kể từ khi tòa nhà sụp đổ vào thứ Hai, 29 tháng 9. Người đứng đầu cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, ông Suhajanto cho biết việc chuyển từ giai đoạn cứu hộ sang giai đoạn tìm kiếm thi thể là một quyết định đầy miễn cưỡng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố tình kích động xung đột với Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tăng cường những lời lẽ chỉ trích Nga trong tuần này và đang đầu tư hàng tỷ đô la vào máy bay không người lái để chống lại những gì họ cho là hành động thù địch của Nga liên quan đến máy bay không người lái. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận Verdai ở Sochi, ông Putin đã gọi các chính trị gia châu Âu là những người thiếu năng lực hoặc không trung thực, đồng thời cáo buộc họ đang gieo rắc sự hoảng loạn. Ông Putin cho rằng ý tưởng Nga tấn công một quốc gia thuộc NATO là điều nực cười. Và cuối cùng là tin Việt Nam, sau hơn 5 năm gián đoạn do dịch COVID-19, tối ngày 2 tháng 10, đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Thâm Quyến đã chính thức mở cửa trở lại, mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch Đà Nẵng. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Đà Nẵng, với lượng khách tăng trưởng ổn định và nhiều năm liền đứng thứ hai trong top thị trường quốc tế đến thành phố. Việc hãng hàng không China Southern Airlines quay trở lại và khai trương đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai địa phương, đồng thời hứa hẹn sự tăng trưởng thị trường khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.